chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 4. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Trang trại gà Cao Ngạn chuyển hướng chăn nuôi bền vững. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện các tiêu chí, góp phần hoàn thành chương trình tại địa phương. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp trên 6 tỷ đồng, hiến trên 8.500 m2 đất, tham gia gần 7.000 ngày công lao động để thực hiện các chương trình, dự án xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn như kiên cố hóa, sửa chữa 16 km kênh mương nội đồng, làm mới tu sửa 37,6 km đường giao thông liên xóm và các công trình khác. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn tổ chức trên 290 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 17.000 lượt hội viên nông dân. Các lớp tập huấn triển khai chủ yếu về các kỹ thuật về trồng, chăm sóc, chế biến chè, cây bưởi, cam, hoa phong lan và các loại nông sản, kỹ thuật nuôi ong. Thưa quý vị và các bạn, trước đây người nông dân xã Cao Ngạn đã đẩy mạnh việc phát triển kinh tế qua mô hình xây dựng các trang trại chăn nuôi gà, trong đó chủ yếu là chăn nuôi gà siêu thịt lông trắng. Tuy nhiên, sau nhiều năm chăn nuôi giống gà này, nguồn thu nhập bấp bênh nên khoảng 2 năm trở lại đây, người dân đang từng bước chuyển đổi sang giống gà ta lai lông màu để có nguồn thu nhập ổn định.
Sau 6 năm chăn nuôi giống gà công nghiệp siêu thịt lông trắng, giữa năm 2017, gia đình ông Bùi Đức Học, xóm Tân Phong chuyển sang chăn nuôi 7.500 con gà ta lai giống Di Hòa Bình trên diện tích 2.000 m2 chuồng trại. Đặc điểm của giống gà là chăn tập trung kết hợp với chăn thả, nên cứ sau 9 giờ sáng, đàn gà được gia đình ông Học chuyển ra khoảng sân rộng để gà được vận động tự do. Ông Học cho biết, gà ta lai có nhiều giống khác nhau, nhưng gia đình chọn nuôi giống Di Hòa Bình vì giống gà có mẫu mã đẹp, khả năng kháng bệnh tốt, dễ chăm. Ông Học chia sẻ.
Cái con gà lông trắng ấy, nó ngắn ngày nhưng mà do bây giờ là cái dịch bệnh nó nhiều. Mà cái lợi nhuận ấy, được cái đầu tư rất là lớn, mà thời gian rất là ngắn, cái rủi ro rất là cao.
Trên diện tích 400 m2 chuồng trại, gia đình ông Đoàn Quốc Toàn, xóm Cổ Rùa cũng đang chăn nuôi 4.000 con gà ta lai giống Di Hòa Phát. Sau hơn 3 tháng chăn nuôi, đến nay lứa gà thứ 3 đã được xuất chuồng. Theo tính toán của ông Toàn, thì mỗi lứa gà trừ chi phí gia đình ông thu về 120 triệu đồng. Ông Toàn cho biết, giống gà ta lai nuôi dài ngày gấp 2 lần so với giống gà công nghiệp siêu thịt lông trắng, nhưng chất lượng cao hơn, mẫu mã đẹp đang là mục tiêu của người tiêu dùng hướng đến. Do đó, đầu ra ổn định, thu nhập của người dân cũng bền vững hơn.
Thì nó gần như là con di của Hòa Bình, nó khỏe, nó như gà ta, nên nó khỏe, nên nó kháng bệnh tốt, giá cả thị trường nó ổn định. Và chăn dắt nó cũng khỏe, dễ chăn hơn. Đấy.
Được biết hiện nay trên địa bàn xã Cao Ngạn có 115 trang trại chăn nuôi gà, trong đó có đến 80% số trang trại chăn nuôi giống gà ta lai này. Nếu như những năm trước, người dân thường chăn nuôi giống gà công nghiệp siêu thịt lông trắng, thì nay người dân đã chuyển dần sang chăn nuôi giống gà ta lai lông màu. Để tìm hiểu thêm về kỹ thuật chăn nuôi giống gà ta lai, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thành, cán bộ thú y xã Cao Ngạn về vấn đề này.
Thưa bà, hiện nay các trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn xã Cao Ngạn đang chuyển dần sang chăn nuôi các cái giống gà ta lai. Vậy thì kỹ thuật chăn nuôi giống gà này như thế nào?
Về cái kỹ thuật chăn nuôi gà thì ở gà nào cũng cần thiết, từ gà trắng đến gà màu đều phải qua các giai đoạn là làm các loại vaccine, nhất là giai đoạn đầu. Cái đấy là không thể là bỏ qua được. Thế nhưng mà gà màu này thì nó có cái ưu điểm đặc biệt hơn. Khi mà mình đã vào đầy đủ các loại vaccine thì tỷ lệ sống của nó rất là cao và bệnh tật thấp.
Thời tiết đang chuyển dần sang mùa hè, sẽ có những đợt nắng nóng. Vậy thì bà khuyến cáo như thế nào cho các chủ trang trại gà để giữ ổn định và phát triển đàn gà?
Tôi vẫn thường khuyến cáo cho các trang trại bà con của xã là về mùa hè thì là để cho các trại thoáng mát và cung cấp nguồn nước uống đầy đủ. Còn mùa đông thì che chắn kín đáo, giữ độ ẩm ấm cho đàn gia cầm.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Gà Ta Lai gồm có nhiều giống khác nhau, trong đó phải kể đến một số giống đang được các chủ trang trại tại Cao Ngạn chăn nuôi thương phẩm và được người tiêu dùng ưa chuộng như gà Ta Lai Di Hòa Bình, Hòa Phát, V1. Theo tính toán của chủ các trang trại, mỗi lứa gà nuôi 100 ngày sẽ được xuất bán. Mỗi con đạt trọng lượng trung bình là 2,5 kg và được xuất ra thị trường với giá 55.000 đồng 1 kg. Như vậy, cứ 1.000 con gà, trừ chi phí, người dân thu về khoảng 30 triệu đồng. Nói về định hướng cho người dân chăn nuôi, ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Cao Ngạn cho biết.
Cái việc bà con nhân dân xây cái chuồng trại để chăn nuôi, tự chăn nuôi mà không chăn nuôi gia công cho các cái công ty lớn ấy, thì hiện nay về cái quy mô phát triển của những công ty lớn thì họ cũng không phát triển ở những khu vực mà cái mật độ nó dày nữa. Do vậy là người dân cũng không phát triển ở công ty nữa mà phát triển tự phát của gia đình. Thì hiện nay chúng tôi cũng không khuyến khích phát triển thêm mà duy trì đàn để phát triển ổn định. Thì hàng năm thì chúng tôi vẫn tổ chức các cái lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong chăn nuôi gà cho bà con nhân dân.
Nhận định được xu thế của thị trường cũng như thị hiếu của người tiêu dùng, nên hầu hết các trang trại chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã Cao Ngạn đã chuyển dần sang chăn nuôi giống gà Ta Lai lông màu. Hy vọng với việc chuyển đổi chăn nuôi này giúp người nông dân phát triển kinh tế bền vững và lâu dài, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
Mục Nhà nông cần biết.
Thưa quý vị và bà con nông dân, những năm gần đây, người dân ở một số xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chuyển từ các cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ổi, trong đó phải kể đến giống ổi Đài Loan. Cây ổi Đài Loan là một giống ổi mới, giống ổi này có vị ngọt man mát, hơi xốp mà lại giòn và cho năng suất khá cao. Trong phần tiểu mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân kỹ thuật trồng giống ổi Đài Loan. Mời quý vị và bà con cùng lắng nghe.
1. Tiêu chuẩn chọn giống. Hiện nay có nhiều giống ổi như ổi bo, ổi xá lị, ổi mỡ, ổi đào, ổi nghệ. Gần đây có một số giống mới không hạt như ổi phu ghi, ổi không hạt MT1. Trong đó, ổi không hạt Đài Loan có nhiều ưu điểm và đang được phát triển rộng rãi. Cây giống ghép mắt. Chiều cao cây giống 30-50cm, đường kính bầu 10-15cm. Cây giống khỏe không bị sâu bệnh. Cây trồng sau 1,5 năm thì bắt đầu cho thu hoạch, là cây trồng lâu năm nên hiệu quả kinh tế cao. 2. Thời vụ. Thời gian trồng thích hợp với loài cây này ở vào đầu mùa mưa, tháng 5, tháng 6. 3. Làm đất và đào hố trồng. Đất trồng, đất tơi xốp, thoáng, giữ nước tốt, tầng canh tác dày trên 50cm. Đặc biệt, đất phù sa rất tốt cho cây ổi phát triển, cho năng suất cao, quả ngon. Đào hố. Hố trồng thuận lợi để trồng nhất là ở khoảng đường kính 20cm, chiều sâu 20cm, cây cách cây, hàng cách hàng theo khoảng cách 3,5m x 4,5m, đào hố hình vuông hình khối 50 x 50 x 50cm, hố cách hố 3 x 4m. 4. Phân bón lót. Người chăm nên bón lót mỗi hố bón từ 5kg phân chuồng hoai mục cộng 1kg phân hữu cơ sinh học HVP 401B cộng 100g vi lượng HVP Organic cộng 0,5 đến 1,0kg lân super, cộng 100g đạm ure, cộng 100g kali, cộng 0,5kg vôi, đảo đều với đất bột khoảng 2/3 độ sâu hố. Sau đó đặt cây và cho đất bột lên trên, dày từ 10 đến 15cm. 5. Kỹ thuật trồng. Khi trồng, đào lỗ giữa mô, đặt bầu cây con xuống sao cho mặt bầu cao hơn mặt mô 3 đến 5cm. Sau đó dùng đất vun tới mặt bầu rồi dặn chặt, tưới nước. Khi đặt cây phải cắm cọc cố định thân để cây khỏi bị tác hại của gió. 6. Kỹ thuật chăm sóc. Tưới nước. Cần cung cấp đủ nước cho cây, nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc quả sắp chín. Phòng trừ cỏ dại, phủ gốc tre bằng cỏ, rác, cây phân xanh để hạn chế cỏ dại. Sới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ xuân tháng 1, 2 và vụ thu tháng 8, 9. Sới sạch toàn bộ diện tích một lần một vụ. Một năm sới gốc 2-3 lần. 7. Phòng trừ sâu bệnh cho cây ổi Đài Loan. Nấm Glomerula singulata làm cho quả đương lớn ngừng sinh trưởng và đen lại do bị bào tử nấm phủ kín. Nấm Fusarium và Macroformina ở những đất không thoát nước có thể làm chết cây con hoặc cây 3-4 tuổi. Loại bệnh trên có thể trị bằng phun thuốc có đồng. Tuyến trùng ở những đất cát gây hại đôi khi đáng kể. Do đó cũng phải chú ý luân canh, tăng cường bón phân tưới nước. Tháng 6, 7, những quả ổi chín, cùi đã mềm thường bị ruồi đục quả đa cớt, dosalis đến đẻ, rồi đục luỗng, quả không ăn được. Tỷ lệ bị hại đôi khi đạt 70-80% số quả chín. 8. Thu hoạch. Trồng từ hạt, ổi được thu hoạch sau khoảng 4 năm, trồng bằng cành chiết chỉ cần 2 năm, có thể ít hơn. Quả chín thì màu xanh nhạt đi, sau chuyển vàng, vỏ quả nhẵn, nắn thì mềm hơn. Trẻ em thường bấm bằng móng tay, móng cắm phập vào là quả sắp chín. Không để trên cây lâu được vì chín nhanh, chim đến mổ. Từ hoa đến quả chỉ cần hơn 3 tháng. Ở miền Bắc, ổi thường chín vào giữa mùa hè, lúc này mưa nhiều, chất lượng kém. Tuy nhiên có thể có ổi chín quanh năm. Vào năm thứ 3 đến 5, năng suất có thể đạt 20 tấn một hecta. Vào năm thứ 6, 7, đạt khoảng 50 tấn một hecta.
Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.